thầy cũng nói, giống như cha nói, bây giờ cái thời điểm gấp quá đi. Mà con biết là chỉ để là được 100 năm về nhà là cái nhận chỉ để
không phải gì. Nó đúng luật là nó không có chỉ để. Mà đi xa chừng nào là nhiều chuyện lắm. Cái nghiệp duyên chưa hoàn tất là nó sẽ để ra cái nghiệp duyên khác. Nhiều thằng là nhiều người bị vậy chứ không phải mình anh đâu.
Chẳng vì vậy cho nên con thấy video mà vừa rồi quá. Con nhìn con sợ con mẹ hoặc con lại thầy xin thầy chỉnh người.
Thấy con năm mai không?
Dạ đó.
Ở nó giết quá. Không động được tôi. Muốn động được tôi phải xài quần cao su. Nó lấy chồng cưới nó mà không có cho gì hết. Nó xài cao su. Nhất định vậy. Rồi nó ra nó tu tôi nói mày bỏ chồng. Mày dục dữ mà con người mày dục dữ mà mày dám bỏ chồng. Nó không sợ. Nó đem cái tăng ra ngoài rừng nó ngủ. Ông Thích Ca sao mà vậy. Ý như nó vậy đó. Nhưng mà được vô thiền viện ngủ là sanh tật. Tại
vì học thiền là luật thế.
Mà nó đâu nam ra nam, nữ ra nữ. Mà nó dám phạm pháp nó qua phòng nam nó ngủ. Thấy không? Mà nó ở với chồng nó phải sướng không? Không phải mang tiếng gì đâu. Mà gia đình là có buôn bán, có làm ăn, có nhà cửa, tương lai đầy đủ hết. Mà nó đi vậy đó. Phá hoại vậy đó. Phá hoại chồng nó muốn điên luôn. Anh cứ nghe lời tôi, cái võ này không phải võ của anh. Và đây là cái luật của Thượng Đế. Và anh cứ quan nghe băng tôi, anh cứ sống yên trong gia cảnh hạnh phúc vậy. Yên vậy, đời anh làm cho xứng đáng vậy thôi. Còn một xu anh không dính là gia đình thấy anh tôi. Anh thấy không? Anh có cái pháp thiền. Cái đó nó khác. Của cái phần điển nó khác. Cái tinh ba trong cơ thể nó cái giới hạn thôi. Ông chút rồi nó hết, không ăn chút. Còn cái điểm khác. Cái điểm nó khác. Để anh hiểu nó, ôi chú cha. Tôi bây giờ dục cái là tôi tu không được. Vậy cái thể xác này đâu có về trời. Nếu mà tôi tu được thì cái thể xác này về trời mới sẽ đến sau rồi chết với châu. Nên tôi có cái này.
Nhưng nếu nhờ mượn thể xác này mình về trời được. Sao về trời được?
Vì thế xác này mình học bài quán thông mình mới về trời được. Hiểu chưa? Nếu mà có thể xác này mà không chịu học bài quán thông á, nó ngu muội à, thì đâu có gì trời, nó trì kéo cái hồn. Anh quán thông anh học rồi, anh ngâm ở trong đó anh hiểu rồi, anh thông rồi là anh đi chứ có gì mến tiếc gì đâu nữa. Cái xác này nó tương mến tiếc chuyện đời, nó xác là si mê, tạo sống sông mê. Cái xác người tạo sống sông mê. Chứ anh nhìn vợ anh rồi chắc phải nói cái đó là cái sống sống em. Mà vợ anh lần lần hiểu, nhìn thằng này, thấy cái sống sống em, cái thích đó. Mà sống sống em, cái xác đó là cái sống. Mà không phải như vậy đó, sống sống em, nó tạo cái sống em. Nhiều người nó thương nhau, thương cái lỗ mũi, thương cái lỗ tai, thương cụ chở này kia cái nọ, nó thích cái chỗ đó của cô đó mà nó đi theo. Sống mà. Nên cái tuổi nó mang bao nhiêu tuổi rồi?
40 mấy.
Nó sắp đi tới cái hồi chua đa rồi. Cái thể này nó hồi sinh nó hồi chua đa rồi. Anh tu một mình á, sẽ bị với đàn bà. Rồi bà cũng vậy, đi tới cái hồi chua đa rồi bà cũng động nữa. Nó phải tội nghiệp thôi. Bây giờ mình cứ việc sống tự nhiên, không có gì hết. Cái hồi chua đa rồi nó dữ lắm. Phật là nói lý, người ta viết cách sách là nói lý, thực hành trong cái hoàn cảnh đó là Phật. Anh hiểu chỗ đó. Nói lý thôi, mấy nó nói lý không có tin được. Nghe lý là anh chết. Còn ở đây là tôi nói phải thực hành, phải sống trong đó. Vợ chồng là luật của trời, không có luật của người Phật. Mà lấy vợ người ta là luật của ma quỷ. Thấy không? Phấn gái là lục của ma quỷ.
Xin thầy dùng cái nhạc nhìn cái quá khứ của con. Con phải là ma quỷ không?
Anh hung dữ lắm nhé. Trước anh hung dữ lắm.
Con trong cái hiện tại này, thầy vừa nói con phải nhìn thầy. Thầy nhìn lại cái quá khứ quá khứ cuộc đời này thôi. Chứ không phải là tiền kiếp. Con biết là kiếp trước của con là dữ lắm rồi.
Kiếp đời nó cũng còn cái phần đó nó cũng còn. phải để cái hoàn cảnh này trị.
Yeah.
Anh đổi hoàn cảnh khác lại nữa, nữa. Anh cho nó trị thẳng tay mày giữ tao để tụi này nó trị mày. Cho hoàn cảnh này trị.
Tất nhiên thì biết này.
Đó. Bởi vì nó học quen rồi, lĩnh của anh nhiều quá. Hồi yeah. trước lĩnh của anh nhiều quá. Bây giờ nó học quen rồi. Nó học quen thành cái ác á. Chứ không phải cái thiện nữa. Rồi bây giờ cho cái ác trị nó mới thấy cái ác không có hiệu lực. Cũng như mặn nè. Xuống tóc, tu, tinh tấn, ăn chay. Trở trở lại vậy. Trở lại cái tánh dục á.
Yeah.
Thì tu mấy tháng không có được cục cửa, không được gần đàn bà đó.
Yeah.
Bây giờ đàn bà nó cung ứng cho gần được nha. Làm dữ sướng quá.
Mà thưa thầy, tại sao thầy nói là muốn dịch dục là phải tăng dục? Thì cái lúc mà thời gian của ngài là ở riêng như vậy làm dục nó tăng.
Dục nó tăng.
Nó tăng thì một người thời nào, thời điểm nào đó nó mới sẽ là mình dịch được. Nếu tại vì cái ý mình tiếp ứng của mày là tự nhiên là mày đi sai con đường cho nên
cho
mình. Nếu như mình cứ chấp nhận chịu đựng thì
tới lúc đó nó khác rồi, tới lúc nó mới hiện ma quỷ là những cái sắc đẹp nó tới với anh.
Yeah.
Mà trong cái giấc ngủ của anh cũng bị nữa. Chứ
yeah.
đừng nói khi anh đụng cô gái. Từ cái giấc ngủ mà nó đem lại cái sự thật là triền miên cho anh thấy là cái người này là tiền kiếp mới là thật sự vậy mà. Qua bao nhiêu mình đứng đó mình gặp mãi mê nhìn hoài từ đó nó kéo lại. Cái này nó đưa xuống gớm lắm, bởi vì tu pháp này nó phải trở về cái chuyện tiền kiếp hết rồi. Mình thấy người đó là vợ tôi, nó chung sống cách tao, tôi này kia tôi xa cách, thứ này tai ngộ bây giờ gặp rồi, bây giờ sao đây? Lúc đó anh minh tâm kiến tánh, bây giờ sao đây? Không nỡ nào nỡ đâu.
Yeah.
Mà khi không nỡ là anh đi xuống dính.
Quyết tâm đi.
Quyết không được. Cái đó không quyết được. Cái đó cái tâm anh khác rồi. Cái lời, cái tâm khác mà lời cũng khác. Cho nên năm mai bây giờ tâm khác lời khác.
Yeah.
Và bằng tâm khác lời là khác. Đó là một cơn thử thách lớn nhất trong đời quy. Thằng Khanh cũng tâm khác lời khác. Hồi trước xuống tóc quỳ trước mặt tôi khóc biết là bao nhiêu. Hai thằng đó, bây giờ hai thằng đó là nói ta đây tôi tu cho tôi thôi, là nó bảo vệ cái tình dục đó, anh hiểu không?
Yeah.
Tôi tu cho tôi thôi. Anh thấy nó đi xuống chưa? Anh thấy nó đi xuống rồi. Nó bất chấp luật lệ trời rồi gì hết, mà tu cho nó thôi. Từ đó nó trở tánh và nó đầy luôn. Rồi nó phạm đạo, nó chuyển tùm lum hết.
Con xin thầy là con có quyết tâm không?
Anh quyết tâm, tôi biết, mà tôi đã giúp anh nhiều lắm rồi. Anh cứ ở trong cái gia đình đó anh tu. Kẻ nó trội sụp thay kẻ nó mà phải ở trong gia đình cho nó xong cái nghiệp chướng này, anh hiểu không? Nhất định phải đắc lê cái nghiệp chướng này mới nói chuyện. Không sao hết, dục giữa hai vợ chồng không như thế vậy, không có ai buộc tội được.
Không buộc tội nhưng điều là tôi cũng có tiếng.
Không phải tiếng,
trăm phần trăm là tôi cũng có tiếng.
Bây giờ anh đi ra ngoài anh tiếng nữa nào, cũng cái đóng nợ còn trên anh tiếng nữa nè.
Rồi chiều nay tôi làm được không phải chuyện mình bắt nó xa tay lại thầy. Nhờ thầy phải trở về nhà đây.
Phải về chứ ông có được cái lực đó. Uổng lắm á.
Con thì cũng thấy uổng, con thấy đóng phải chiều.
Anh đi là
bây giờ nhảy vô đông lửa là con mình nhảy vậy thôi, chứ con thì không uổng đâu, con chưa thấy cái chuyện đó uổng.
Nhảy vô đi, nhảy vô bấy nhiêu cần chui luyện mà. Tại sao lại không chịu chui luyện? Tự nhiên bằng bỏ vợ bỏ con đi, thấy không? Mà tới đó là tôi nói qua đó là phải bị nhiều thử thách lắm.
Thử thách vừa không nổi là mình
chờ. Thử thách vừa không nổi thì xuống luôn.
Dễ sợ.
Từ năm ra chấm trời chấm Phật rồi. Đây một cái đạo mà cái đạo không có lối thoát. Cái đạo chuyển dục rồi đâu có đạo lối thoát đâu.
Rồi bây giờ con về nhà này, con sau này con cứ tiếp tục tu như vậy thì con
cứ bao nhiêu công chuyện đó mỗi đêm anh thiền tiến cũng được, không có đòi hỏi nhiều.
Dạ con học tiếp nè, là con cứ tiếp tục về nhà
à.
Nghe lời thầy như vậy thì sau này con có đi ra cải thác không? Vì thầy còn học nghe buổi trước có thầy còn nói con đó
không có đi
không.
Ở ngay như vậy đời đạo không tu là không có bị
như vậy.
mà anh đi, anh đi mình anh sẽ bị, chắc chắn bị, bởi vì cái cơn thử thách đó nó khủng khiếp vô cùng. Còn anh ở trong gia đình là không có thử thách nào,
như vậy
bà vợ thử thách với mình
thôi. Thì cái chuyện đó là không nghe đâu, nhưng nếu mà nó tu giải thoát thì tất nhiên phải có những cái thử thách nào.
Giải thoát nó phải có cái ngày giờ anh giải thoát,
à chứ không phải là
tới cái ngày giờ qua khỏi cho rồi tu ra rồi tới lúc anh giải thoát. Cũng một cái nó sẽ thử thách trong cái đời tu ra rồi là anh biết thế rồi.
Cái đó đâu ăn
ngon quá rồi. Là phải... anh nhớ nó nhắc gì nhắc anh kia nên đạo đạo sông tu, anh đừng có tin ba anh đi chùa nó tầm bậy, nó đâu có thành.
Con không đâu, con nghe mấy thầy chùa đâu,
đâu.
Nhưng cái con chỉ nghe bằng thầy và lời thầy mà đem con nghiệp xa theo cái ý
mấy nó tu không có thành. Tôi nói thiệt cho biết, nói nó chữ tôi chứ còn thiệt nó tu không có thành.
Yeah.
Nhiều người nó than thở với tôi bị dục rồi, ông tám trị tôi làm Phật luôn. Tuấn thiệt á.
Yeah.
Bây giờ nó đang học cái pháp của tôi, nó bị cái dục á, giải quyết không được. Còn anh có cơ hội giải quyết cái dục mà để anh hiểu chân lý hơn, anh hiểu không?
Thì mình dùng học luôn thường chuyện để mà giúp cái dục.
Giúp cái dục á.
Ngày xưa con hỏi thầy nói
đó.
Làm cái đó là giúp dục. Con rồi gia đình con làm cái đó để giúp dục chứ có gì đâu. Khi mà giúp dục xong rồi thì trở về.
Không.
Mới mùa mẹ trên này rồi trở về đâu còn ngạn nữa.
Không.
Bây giờ ngạn gia đình là tài ngạn. Cái mùa mẹ nên mời chứ được.
Không được.
Cho nên được chứ.
Không có bỏ bà vợ được. Không có bỏ bà vợ được. Bà vợ cũng tuổi với anh nó cũng sẽ đi tới rồi. Ai nó bị một cơn thử thách tội nghiệp cuộc đời của nó. Anh hiểu không? Không. Không có được. Mấy cái bậy bậy nói là bậy bạ không có được đâu. Phải thực tế, đừng có nghe lý luận, không có được. Tu trong thực hành.
Kiểu này chắc thường để chờ con như cũng
anh thấy ông 30 năm rồi. Hồi trước ông tu nổi tiếng, ông giảng hay lắm. Bây giờ ông phải lấy vợ đó. Chắc biết đó.
Yeah.
Nổi tiếng ở Việt Nam đó. Bây giờ ông cưới vợ có con rồi.
Vì vậy cho nên là ông tu không giải thoát được là vậy chứ sao?
Mà ai chứng minh ông giải thoát không được.
Thì đó ông bây giờ ông lập vợ lập con
là lập con
nhập ông, thế nữa thì giải thoát.
Bây giờ ông vẫn dạy người ta tu.
Nhà tu là ông dạy cái lý của Phật, có cái đâu có tu cũng có
kinh nghiệm. Thì ông dạy cái lý của Phật đó.
Nhà lý của Phật có
kinh nghiệm. Ông phải bị thử thách. Ông tu hồi trước là khuyên người ta đừng có dục, đừng này kia nọ mà ông bị. Anh thấy ông cái thử thách mạnh không? Nhưng mà ông hiểu cái pháp rồi, khi mà ông thích giác cái pháp rồi. Ông quán thông cái nguyên lý qua sanh sanh của trời Phật, ông không bị vấn đề vợ nữa. Có vợ như không vợ thì ông cũng đắc đạo, ông đã đạo sống tu. Mà nhiều người cũng phiền ông, cũng chửi, cũng buồn, cũng khóc vì ông nhiều lắm. Nhưng mà cái đó là mấy người đó nó chắc mà nó bắt ông thầy tu mà nó không tu, nó cứ vợ nó sung sướng nó đi chơi còn bắt ông thầy tu chết cha. Cái đó nó xấu với ông thầy không phải tốt nha. Em tụi tôi là khác, tôi có gia đình tôi đi tu mà không bao giờ tôi bỏ gia đình hết, gia đình với tôi là một, cho nên tôi được cái cơ hội đó. Còn ổng không có họ cứ bắt ổng tu cũng như giam ổng ấy. Mực quá rồi ổng phải làm nhé.
Bây giờ đây gọi là giam mày
giam làm
càng nhiều. Sự thật tu chắc chắn là không tiện, mấy thằng độc thân ở nhà ở riêng tu là nó tiện hơn mấy cái tên của vợ chồng. Cho nên làm cái luật mà thầy nói đó,
làm đúng á, làm đúng mà phải tối không ăn cơm.
Yeah.
Như nè, tối không ăn cơm.
Thì là cái dục nó bật,
cái dục nó bật automatic nó bật. Yeah. Đừng ăn buổi tối.
Cái đó dễ dàng thôi. Con một đêm cũng ngồi hết.
Ăn ngọ thôi, ăn ngọ thôi.
Ngọ cho tốt, buổi sáng ăn.
Sáng ăn chút đỉnh vậy.
Yeah.
Ăn ngọ thôi.
Con muốn ngồi sao? Cần thiết để muốn ngồi.
Ngủ ngồi là khi mà nó rút bộ đạo mới là ngủ ngồi chứ bộ, anh ngồi mà anh bực bội ngồi làm chi. Ngồi ta rút thăng hoa nhẹ vậy cho ta ngồi thanh tịnh mà ta ngủ luôn.
Yeah.
Tôi ngồi nhiều khi tôi ngồi tôi ngáy
khò khò. Nhưng điều trước khi mà được đặt trạng thái đó mình phải tập với cơ thể mình quen chứ.
Thì
cho con nếu như trường hợp
là pháp luân thường chuyển nó đều thì tự nhiên nó
ngủ ngồi. Chứ không cần phải tập.
Không tập, khi mà nó thích thì tự nhiên nó ngủ ngồi.
Không
có anh ngồi. Bắt nó ngồi tầm bậy bạ đâu có được. Như tôi đó là tôi thích ngủ ngồi, tôi mới ngủ ngồi, cái tánh tôi nó vậy phải hồn nhiên, tự nhiên. Mà bà ra ngồi là tôi không chịu rồi đó. Không có gì làm được.
Quả thử của thầy lúc mà trong lúc đường tu ra con học thiệt thầy.
thầy ngồi trên cái ghế ba cặp ấy ngồi cũng ngồi chứ gì nữa.
Đó, test.
Test gì nữa, tất nhiên là một cặp đó phải cũng ngồi. Như vậy là
không
cái thời gian.
Không, cái thời đó là cái đầu tôi nó rút rồi. Tôi mới ngồi ghế đó được. Cái đầu nó rút rồi, tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ. Tôi không biết là 3 tiếng, tưởng là mười mấy phút.
Yeah.
Cái đầu cũng nhẹ rồi. Ngồi ghế ba cẳng á, đêm nào cũng ngồi trên ghế ba cẳng á.
Để gì à? Thì đúng như thầy có cái lý.
Không, mình nhẹ rồi.
Thì thầy có cái lý là tại sao phải ngủ ngồi, đứng như là phải có cái lý
đó. Nhẹ rồi mới ngủ được vậy. Yeah. Nhẹ mới ngồi như vậy. Bây giờ anh ngồi 3 tiếng cũng như 15 phút là anh đã nhẹ rồi. Mở mắt ra thêm 3 tiếng rồi.
Thế bây giờ con cũng như vậy á. Đôi lúc người làm thêm cũng được đi đâu hồi nào không hay.
Đó là
mở mắt dài cái là tự nhiên còn 2 bây giờ như vậy.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi hẳn nhất.
Một ngày là con nên cũng là ngồi hay là...
Đó là ngủ đó.
Mà nên ngủ ngồi tập
ngủ.
Ngủ
mà ngủ nhẹ, ngủ là xuất đi lên 2-3 tiếng.
Không, kỹ của con là thế này này. Là cái vấn đề tập ngủ ngồi á, nó có lời hay không? Và cái ngồi mà thầy nói tự nhiên nói là cái siêu rồi. Tất nhiên là nó siêu bây giờ như
cùng đau khi anh thiền rồi đó. Anh thiền rồi, anh nhập định rồi, anh dỗ ngủ cái ý, anh nói dỗ ngủ
thôi. Luôn.
À, nó ngủ được là ngủ, nó nhẹ là nó ngủ. Còn nó không mà thôi, anh phải nằm xuống ngủ.
Vậy không?
À, anh dỗ mà nó không ngủ được là thôi.
Như vậy, như vậy thầy nói rằng là cái việc mà ngủ ngồi là dứt dục. À, hết dục.
Cái đó là hoàn tất rồi.
À, cho nên vừa con mà tập ngủ ngồi, để hết dục.
Chẳng có ngồi mà bổ đầu chứ mở thì không ngủ ngồi được.
À, thế đâu ngồi đâu phải mở chứ.
À, mà anh dục anh còn anh ngủ nó cũng vẫn bật ra.
Bật ra.
Nó bật ra nó giữ. Nó mạnh hơn trước. Không, mình nói thật rồi mà để mình tu.
Con đang tìm, đang đi tìm cái lỗ để tu hay
không? Không có nói lý. Tu nghĩa là nó khi mà vô nó ngồi, mình nhắm mắt đi, cảm thấy nó an, nó còn thân. Lần lần đi lên xuyên xuyên, mình đi theo cái chỗ đó khi mà ngủ ngồi, cứ theo với nó, theo cái sáng, đi đến cái cảnh này, tới cảnh nọ, xuyên xuyên, ngồi, mình đã tiếp xúc với người này, người nọ, cũng như mình đi làm việc thì rồi nó quên cái sáng này, rồi mình dậy, mình dậm thấy, 3 tiếng hồ rồi, ngồi đây à, vậy đó, thì cái chỗ này đây này, ở cái chỗ này. Còn nó mở chỗ này đó anh ngồi được. Anh phải làm hết cái nhiệm vụ đó rồi mới được nhẹ chỗ kia. Khó vậy đó. Cái gì nó phải tự nhiên. Chứ ăn cũng vậy. Vì anh thích ăn mặn, chứ ăn mặn nó làm pháp luân thường chuyển rồi chẳng có nó đòi ăn trời. Cố mà ăn mặn được. Còn chặt cho nó nói, thôi anh cơm như muối đủ rồi, trong đó cơm lê là cơm như muối. Cơm như muối. Anh chậm lên khỏe đầy đủ rồi thôi ăn cơm nước sôi, có là ăn cơm nước sôi mà nó ăn mà nó sung sướng, ăn mà nó bằng lòng, khỏe mạnh. Còn ăn mà bực bội ăn chi,
ăn mà bực bội là cái đó mình dài nó. Mình dài nó để khép vào khuôn khổ kỷ luật,
đâu khuôn khổ không được, khép không được. Mình làm pháp luân thường chuyển là đã khép người ta rồi. Mà trình độ nó chưa tiến lên đó, thì nó không có cảm ơn cho nó.
Ừ.
Thì mình phải làm cái pháp là đã bắt khung, nó bắt ta vô khung lúc đầu rồi. Mà khi cái khung đó nó khai thoát ra rồi thì tự nhiên nó phải để nó trở về tự nhiên. Cái gì cũng phải tự nhiên.
Con biết là cái đường tu nó còn nhiều mờ mịt lắm. Mà bây giờ thì Phật nghe thấy
mình đang bị kẹt, nó bị đọa xuống thế, không phải mờ mịt. Mình đang học cái chữ dũng. Anh hiểu không?
Yeah.
Nó rất rõ ràng là anh đang học gánh vác từ cái dũng đó. Học chữ dũng
đó. Cái đó đâu, thậm chí gì đó thầy.
Ừ, chấm thậm chí. Cái trời ơi. Anh biết thằng con anh mấy năm nữa mới lớn, mới ra tự túc được. Là anh phải mấy năm học cái dũng đó. Đâu có nhầm nhờ gì. Mỗi ngày bắt anh phải đầy, phải cày, phải lo. Mà trách nhiệm ai nói ai? Ai đã nói chị ba không? Con ban vậy á. Con ban bây giờ vậy đó. Chữ anh đó.
Nó ngoan
thì bây giờ nó ngoan thì được rồi, nhưng mà nó nói ở con ông ban mà ngoan á, anh cũng được phước vậy.
Nó không, bây giờ nó biết thương mạ nó hơn là lớp của con ở nhà.
Ừ.
Nó nói vậy, không phải là
từ từ Cho nên anh tu mà anh không có đóng góp gì hết, anh không có cần đóng góp, anh mỗi khi nhưng mỗi khi là từ quan của người nghiêm phụ ở trong gia đình giúp cho mấy đứa con, giúp vợ làm thinh thôi, thiệt thòi thôi, mà tụi nó lại học rồi. Lạ vậy
á. Cụ này đi bắt đầu mà đi tới luôn lại.
Đi tới luôn lại. Bây giờ anh chưa thấy gì. Nó như không giữ chỗ nào mà nó sẽ sa đọa chỗ nào, nó hiểu cái đó là cái hậu quả con thuyền đó. Kêu anh là kêu ngừa cái chỗ đó, mà qua được cái giai đoạn đó là anh muốn đi đâu anh đi.
Không qua được, chưa đi được.
Cái con người đàn ông nó có 3-4 cái cửa trong này, nó dễ phân tâm lắm. Tôi bỏ bà xã, tôi đi tu này kia nọ nữa, nó phân đi chỗ khác. Người khác khúc cái nào mà tôi mở thêm cửa nữa không? Người ta cửa đó nói ui cái đó dễ quá, mình mở thêm cửa nữa. Ba bốn cửa
rồi. Đúng rồi, con chắc chắn cái tâm con có cái chuyện đó đó nè. Cái chuyện mà nói ma thiên liêng á, mà nó tới con mà con không thấy á, mà nó điều khiển con này, tại cái đó con không biết. Cho một cái người phàm mà tới với con là chắc chắn con bồ đạp thầy có thử con cũng thẳng cái chuyện đó đó. Bồ đạp trong 100% sắp thầy về vụ đó đó. Với người phàm mà mắt con thấy được đó, mà thưa con là chắc chắn là con chấp thầy đó.
Chưa.
Chứ còn cái chuyện mà ma và thiên liêng con thấy là con cũng đã chưa, cũng chưa đó.
Ông chưa hộp duyên là hộp duyên nha, ông nghe cái tiếng cô đó ông nghe.
Lâu rồi.
Khá.
Còn lâu lắm thầy. Ngày xưa.
Chứ nó đạo đức hơn 8 nữa kìa.
Ngày xưa con chưa tu đó. Chứ còn cái lập trường để mà đi là nó khác. Đúng, con chuyện giống như thầy nói là bơ vơ. Bây giờ nó có lập trường để mà đi rồi, không còn có việc. Mà xã đây là coi như cái việc mà thầy bọc đi gắn là con phải gắn thôi. Chứ còn mà thầy mà bây giờ con thách thức, thách thầy thì một người là làm sao có một người thật đẹp về việc lưu con theo nó, bỏ vơ mà theo nó được, con theo nó.
Đừng nói. Thách bây giờ thì không có, mà anh thách tôi là nguyên lắm.
Nếu con thấy cái quá trình của con thầy không có gì buồn
đâu. Tôi gửi anh dẫn anh là anh chết.
Dẫn sao này?
Nhầm thầy
là phải. Dẫn sao này?
Anh đâu có biết truyền kiếp của Nguyên Pháp Tổ anh ai đâu. Tôi dẫn một người tánh tình như anh mà sống như anh, rồi lúc đó là anh mới đi theo à.
Con thì con chưa có mê ai cả thầy á.
Chưa ra gì mê, mà từ lúc anh mê khác, anh mê người tu.
Mê người tu à?
Lúc đó là mê đến người tu.
Trên
đồng ý chí của anh. Cái người thằng Tuấn ở bên Abraham nó thử thách tôi. Nó nói thầy tao cũng biết thử thế đi, cho con được trời quả. Nó nói con thiệt không, con nói thiệt con suy nghĩ đi, để cho con 2-3 tuần suy nghĩ. Biết thật mà thầy tao cũng biết thử thế, cho con được trời quả, con chấp nhận. Con nghĩ đi, nghĩ kỹ đi ha. Mà khi mà thầy ok là bắt đầu đó nha. Làm cái thơ nữa, quyết định đi, cho con đi, được nhờ quả. Ok. Thôi thì hả? Ở đó nó cũng diệt được, con gái không tỉnh con được rồi mà. Chuyển nghĩ như nó gặp con Ngọc á. Con Ngọc hồi trước ở Việt Nam á. Khi con Ngọc nói chuyện tu, nó giảng đạo với con chứ mê quá. Trời, anh tu cao nào vậy, tôi không biết tu cái gì, anh tu. Tôi bên này tôi cứ chưa được gì mà anh giảng, anh nghe thấy sướng á. Mà bữa nào mà vắng anh là anh buồn ghê lắm, nghe anh giảng, hả đưa, giảng, túc tràn nó vô ok.
Mà anh đâu có vợ chứ thầy?
Chưa, không thầy. Dẫn ok rồi, nó dẫn ô tên cái con nhỏ nó bày con cổ quần rồi bày con làm cái gì con thấy sướng. Trời nó nhồi luôn. Nó bị nhồi mà nó đâu có biết. Tôi nói tại con sinh thì mới có giai đoạn một thôi.
Mà nhồi là để tiện cái đó để luôn thôi.
Nhồi lùi chứ khổ ghê lắm.
Mà nhồi mục đích thay nhồi cho thuộc trò là để tiện cái đó phải luôn.
Thượng đế nhồi nó xin thượng đế nhồi.
Thế nó qua được thì nó tiến.
Con thắc mắc là cái điều đó này. Là một đất của thầy cũng giống như ca luôn luôn là nhồi quả để cho con cái
không nó đòi nó đòi,
nó đòi là mục đích là để nó tiến, chứ không phải là mục đích để nó lùi. Thay 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 cái hiệu ý nó đòi
thì nó tiến, nhưng mà nó chịu nổi không?
Vậy thôi, vậy chịu không nổi tiếp nhiên là
chịu không nổi thì nó phải sụp. Chịu không nổi cho đến nỗi mà nó cái kiến vô vi nó là kính lắm á. Tức nó đập bể căn vô vi luôn, đập bể cái
thầy như vậy thôi còn nhiều
cái đó mới thấy rằng thì nó thấy một cơn nhồi quả mà chịu đựng không được á là trở nên khùng. Thử thách á, đừng có xin. Tôi để cho ta lần thứ ba tôi mà lo cho mình rồi.
Như vậy thì thầy cái mục đích mà nhồi như vậy là của thầy như vậy là thầy để nó làm cái gì
à, để cho nó mau tiến, nhưng mà nó phải chịu khổ, khổ ghê lắm, khổ cấm tha. Bây giờ nó gặp tôi nó đâu dám tha, ở bên Mỹ.
Mà bây giờ tiện thì phương diện nào thầy
hả?
Bây giờ tiện
chưa tiến nổi,
chưa tiến nổi,
chưa tiến nổi, còn nhồi nữa. Bởi vì xin nhồi mà anh hùng mình mới dám xin mà.
Không phải anh hùng, người ta mục đích thầy nói thế này. Thằng nào mà được nhồi nhiều á là thằng nào sẽ tiến, thế nào chấp nhận sự khổ sở để mà tu tiến. Thầy có thể không? Chứ không bao giờ thầy nhồi kiểu đó là nó tiêu đó, nó tiêu hả?
Nó muốn đứng ngang
cái nhà hàng mà cũng được, nó thách,
đừng có thách, nó đứng ngang hàng như thượng đế mà nó thách
thức là không chịu,
không chịu hả?
Nó thách thức thượng đế ngon nhồi tôi đi, mảnh nhồi tôi đi.
Bây giờ anh nói thách đó, trong khi khả năng không bao giờ mình tin mình được, có phải khả năng chưa có mà thầy nói không bao giờ tin mình được.
Cái thằng đó nó thách tôi cũng như là anh thách tôi bây giờ. Thầy đem con gái tới cho tôi đấy. Cho nên mày nghĩ kỹ đi, mày nghĩ kỹ đi. À, tao đem cái người mà nó tới rồi rồi mày mới biết. Rồi đó nó giết thơ thiệt rõ ràng ngủ con đó làm sao bây giờ kêu tôi lại đi. Không có tiền được.
Rồi bây giờ thầy có phương pháp nó cửa nó lại.
Bây giờ đứa nó xa rồi, con kia nó biết tôi biết rồi nó sợ. Con kia cũng biết đứa nó vô gì. Bỏ chạy.
Như vậy là bây giờ họ bắt đầu trở lại để...
trở lại rồi nó đang nó xin xuống tập. Tôi không có xuống tập, cho nên mới đương nhòi trang nhòi luôn, không có nói một lời, không có nói chuyện với mày nữa, tao nói việc không có chơi với mày nữa.
Tại sao vậy thầy? Tại sao thầy không chơi nữa?
Không
chơi. Tại vì nó hổng thì thầy hay sao?
Không phải nó hổng, nghĩa là nó ngon hơn. Tôi chưa dám kêu thượng đế nhồi mà nó kêu thượng đế.
Thầy có thách thượng đế thôi mà.
Không, nó.
Thầy có thách thượng đế mà.
Tôi đi thượng đế là tôi thách cái bùa của thượng đế thôi. Tôi ngồi để cho thượng đế đánh. Cho đánh điếc.
Một cuối cùng mà thầy thẳng ra thượng đế ta.
Không có thẳng, cuối cùng là chỉ yêu thương thôi. Thấy trình độ yêu thương tôi cũng là cao, mà nó què thôi. Đánh hết mà chặt kim đánh hết bùa phép trong mình. Tôi ngồi ra tôi thiền đánh đi. Đánh hết tất cả bộ phép của ngài, đánh vô trong người tôi.
Mà thầy chịu đựng thôi gì?
Chịu đựng.
Sức chịu đựng mà
coi như nhịn nhục á.
Dạ.
Nhịn nhục có thách, có bị mất điện không, bị thất sắc không?
Dạ không.
Cũng như luyện cho mình mạnh hơn.
Dạ.
Nhiễm tim để nhiễm trùng. Mùa người cái gì đó.
Đánh mạnh lên lên đủ thứ.
Như là anh bị tim.
Tim kháng thể.
À, kháng thể.
Dạ.
Cha nào xuống cũng là thách, là tới phá đánh tôi đủ chuyện.
Như trường hợp mà
gia tăng sức khỏe cho tôi.
Như trường hợp mà đánh bùa với thầy, người nào đánh bùa thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó có cái sức nào mà tự mình phản ra để bảo vệ
không? Không có cần phải phản rồi.
Không, con muốn nói là nếu mà mình niệm nó có cái gì phát ra để bảo vệ
mình nhịn nhục.
Mình
nhịn nhục rồi thì cái ác á nó biến thể thành là thương yêu. Bây giờ con tới con ăn hiếp anh Ban này, rồi đánh anh Ban này, khi mà anh Ban cứ làm thinh thì tự nhiên con không có thể xuất hiện cái ác ý, mà từ cái ác ý từ đó đi tới đây nó biến thành là thương yêu.
Hay lắm. Nó còn hay hơn
nữa.
Thay vì nếu mà mình niệm
Nam Mô A Di
Đà Phật là tự mình tự bảo vệ.
Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên mình đạt cái quân bình rồi. Mình có nhờ Nam Mô A Di Đà Phật mình quân bình thì mình mới ngồi im lặng đây. Mà mình nhịn nhục là từ đâu? Từ Nam Mô A Di Đà Phật đem lại, và mình sống trong Nam Mô A Di Đà Phật tức là nhịn nhục. Đó, thì tự nhiên cái gì mà ác nó tới mình,
nó biến thể thành là thương yêu. Không phải
như thằng Lý Vĩnh này là nó đi máy bay vô nó cứu nó quánh tôi mà tôi không biết làm gì nó đâu. Nó lên thế gian mà con Phật nó vui lắm, nó nhà binh mà vô con đưa về để thầy mặt dễ thương nó giúp mặt tôi kỳ cục mà không quen biết á, vô túm phần á đi sập sạc vô vậy, thằng nó ngang tao á.
Dạ, Lý Vĩnh ở Houston hả?
Ở Robin, ở
trong không, bây giờ có thể được á.
Ở đó thì dạ, bây giờ mặt nó giống tôi lắm.
Dạ, thương mặt dữ dằn lắm mà.
Bây giờ thương mặt
dữ dằn.
Tôi hồi ở Việt Nam á, nhiều bạn bè cũng nghĩ tôi mai chết là một chết, mà người ta thứ nhiều quá mà. Dạ, cũng có ngày chết.
Chứ
đi mấy đứa nhỏ này nó đi tới thăm hoàng tám tuổi đã hại bây giờ ông giải mùa
như vậy là mỗi lần thầy tấn công đã dùng mùa tấn công thầy rồi thầy chỉ chịu đựng như vậy cái áp lực sau khi cái sự chịu đựng đó rồi cái áp lực nó còn hay là thầy phải tự giải em hay là nó
không có nó không còn nữa nó đã biến thể thành thư yêu rồi
à, như vậy là sau khi cái thử thách đó thì thầy hoàn toàn trở lại bình thường
để người ta ghét tôi nhiều người thầy. Đó có cầu tu chứ không sao.
Không, con chỉ hỏi thầy là về thầy nghĩ ví dụ như bị đánh vậy thầy sẽ hao hụt sức khỏe
đúng không? Không coi nào. Nếu hao hụt rồi tiêu mất rồi mỗi tưởng để đánh cũng chết cha rồi. Đánh đủ thứ bùa hết mà.
Như vậy là bên kia tự nhiên vô quá.
Đánh đủ thứ bùa hết á. Cho nên tôi gặp ông Master Lu ông ngồi ông tính ông có cái pháp tính. À quả Phật, ông kêu tôi là quả Phật. Hèn gì ai đánh ông không cần đánh, còn tôi họ đánh tôi phải đánh lại. Còn ông này quả Phật là cũng như họ đánh ông đó, ông đó đốt về cái điểm từ bi thương yêu biến thể, đốt là biến thể.
Một chút nữa thầy ngồi đây hay ngồi đó?
Tôi đâu có biết các cô các chị các anh chị đâu em ngồi đây.
Không, tại vì nếu mà thầy ngồi đây á thì thầy sợ là thầy trả lời cho mấy người bên kia thầy phải chọn người.
Bây giờ anh về đổi cái
rồi
thầy muốn bây giờ có cứ phải chuyên nghiệp
đâu hay kéo vào nghe
thì mình mới thấy rằng cái giá trị của mình là vô cùng giá trị và thích thân tâm cái mới giá trị của mình à, cho nên hàng ngày không có sức chịu động loạn chuyện người cá chuyện này thì nó không có nói lo niệm Phật tuổi lớn rồi để lập lại cái quân bình của cơ bản là không phá luật trời. Khi mình phá không phá luật trời là mình không có tội. Mà nói thị phi chuyện này chuyện nọ là tạo tội cho sinh mệnh. Thành ra nó mất quân bình, nó thấy ác mà. Và bây giờ mình niệm Phật nó trở lại quân bình không có ác mà. Trong lúc lâm chung xuất ra đi cũng nhẹ nhàng không có ác mà.
Con
xin lại
thầy, lần đầu tiên trong đời con mới được gặp thầy ngày hôm nay. Con cũng nghe danh thầy từ lâu và ngày hôm nay con mới được ý thức được. Con thì cũng mới theo phương pháp thiền này được chưa đầy một năm. Thì cái công việc làm ăn ở đời con cũng nó cũng rất bận rộn, thành ra cái thì giờ để mà về sống cho đạo thì nó không được nhiều cho mấy, thành ra cái sự đạo hành của con còn rất là ít. Thì ngày nay con được gặp thầy nơi đây, thầy làm ơn thầy chỉ cho con biết cái cuộc đời của con còn lại có tu hành được hay không, hay là có vướng góp làm những cái chuyện gì khác nữa hay không. Sư
cái đường lối chung nó không phải là một cái đường lối đi qua, bây giờ là đường lối tu, một cái chuyển hướng của tất cả không vũ trụ để con người ý thức cái luật trời và mình. Anh là con người cha mẹ sinh ra, và bây giờ anh yêu cầu cha mẹ sinh ra một người nữa giống y như anh không có, mà anh yêu cầu tất cả những người tài giỏi lỗi lạc tại thế gian chế anh ra không ai chế được, anh hiểu chưa? Khi mà anh hiểu được cái nguyên lý này thì anh mới thấy rõ cái vị trí của anh trong cái vũ trụ và kiếp sống của nhân sinh thì cái vị trí anh ở đâu? Vị trí anh mang cái gì xuống thế gian này? Anh mang cái luật trời. Luật trời bao gồm có cái gì? Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Luật đó dạy con người sống trong đó và quán thông cái việc đó mà để tiến tới sự giải thoát. Sự cho thể hiện bên ngoài cho con người thấy là càng khôn vũ trụ cho khối óc và trái tim con người đã xây dựng. Quá đi cầm này. Anh thấy ai chế nhà chế cửa, ai chế máy bay, ai may áo cho anh mặc, thấy con người không? Cho nên con người biết được vị trí của mình mới thể hiện được cái tình người giữa con người và con người. Thì anh mới thấy rằng tất cả chúng ta đang ngồi trong căn phòng này, mọi người đang sống với cái gì? Đang sống với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ là hít vô và thở ra. Anh có nhìn nhận điều này không? Nếu anh không có hơi thở thì không có sự sống. Mà anh còn hơi thở thì anh có cơ hội truy tầm chân lý, truy tầm sự thật, phải không? Chân lý là sự thật. Thì đừng có nói rằng anh này có duyên tu mà anh kia không có duyên tu. Người nào không bằng lòng, trước kia là phần hồn, thánh nhẹ dù tiên dù Phật, mà không bằng lòng, ngày nay nhắc vô cái xác rồi phải bằng lòng. Cái hồn bị giam hãm trong cái thế xác này. Ở trong lĩnh vực sân trụ hoại diệt hồi sinh. Thấy rõ chỗ này không? Anh không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Lúc anh ra đời là nó khóc, anh không bằng lòng. Mà ngày nay nhiều chuyện không bằng lòng nữa. Để chi? Để anh học cái gì? Để anh học cái dũng. Đó là tu đó. Anh nói vì công chuyện làm ăn, anh không có biết gì đạo. Nhưng mà nhờ công chuyện làm ăn, anh mới biết đạo. Nhiều chuyện thuận nghịch diễn tiến trong khối óc anh. Từ kiến thức này tới kiến thức nữa nọ, nó biến chuyển hoài hoài. Anh mới đi truy tầm chân lý. Anh đi tầm cái pháp môn. Mà cái pháp môn này làm gì? Để lập lại trật tự nhanh chóng hơn. Vì anh là trật tự của càn khôn vũ trụ. Mà bây giờ anh mất trật tự, anh thấy là bơ vơ. Nhưng mà anh lập lại trật tự rồi, anh đâu có bơ vơ nữa. Là anh trở về trật tự của vũ trụ. Anh thấy rõ chưa? Thì anh trên đường tu, đang đi tu. Cái nhập sắc này là bắt buộc phải tu. Không có một người nào tài ba lỗi lạc nào mà dám đứng ra nói tôi hạnh nhất ở thế giới này. Không có. Ông vua là cao nhất, rốt cuộc cảo lạc đầu đi tu. Thấy chưa? Thì có luật hết, chứ không phải không có luật. Cho nên con người tự kỳ thị mình vì cái tham sân si ngoại cảnh và làm cho mình thần kinh rối loạn, ngu muội, mê chấp và không biết đường trở về với chính mình và không có áp dụng được cái luật sẵn có mình đã nắm là tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện ở đây là nhờ ai, do đâu mà chúng ta có? Và do tình thương và đạo đức anh mới được đổ bộ như này. Nếu cái chính phủ này, xã hội này không sử dụng tình thương và đạo đức, không bao giờ cho chúng ta bước vào xứ sở của người ta. Đó, cái luật đó là cái luật trường tồn. Luật đó là thay thế thượng đế tại thế gian. Nó là một nguyên diệu nhất mà cái đó trong thâm tâm mọi người có. Nhưng vì sự tranh chấp hướng ngoại, quên cái nguyên năng trong nội thức của chính mình, đâm ra loạn thuyết là nói vậy và không biết đường về. Cái kỳ thật con người sống ở đây trong định luật sanh lão bệnh tử khổ rồi thấy có cái gì hơn đâu, có ai hơn ai đâu. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục rồi đi đâu? Xác là phải bệnh hoạn, phải chết. Chết rồi đi đâu? Cho nên vì lẽ đó họ đi tìm con đường tu. Mà tu để làm gì? Tu để hiểu phần hồn, vị trí mình ở đâu, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Khi chúng ta biết ta từ trên trời, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, thì từ cái nhẹ đi xuống cái nặng, sống trong cái xác phàm này nặng, rồi chúng ta đi làm ăn này cái nào để cho cái tâm hồn nó được nhẹ nhõm một chút, kiếm được đồng tiền nó nhẹ nhõm một chút, kiếm được đồng lương nó an nhàn một chút. Mà chúng ta không thấy rằng cái nguyên khí là nó đang nuôi dưỡng chúng ta, đời đời hỗ trợ cho chúng ta thông qua. Mà chúng ta quên lắm. Chúng ta bị phỉnh bởi tứ quan, mắt mũi tai miệng, nhìn đồng tiền và theo đồng tiền và tranh chấp vì đồng tiền mà quên cái quyền tha thứ và thương yêu của chính mình. Thành ra đã ôm đậm thay vì tình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta trở lại với trật tự, trở về gì? Tịnh. Mà chúng ta tìm với tịnh từ đâu?
Tìm với tịnh trong đầu.
Vì chúng ta từ đời quá mà, nhờ đời nó điêu luyện, nhờ đời nó bày xéo, nhờ đời nó làm khổ chúng ta. Chúng ta mới biết tìm con đường bước vào, tìm con đường tu. Tu sửa, tu là phải sửa. Cho nên tôi tu, tôi đăng ký cái tên là tôi tu vô vi là được rồi. Không, tôi không sửa, tôi tu cái gì? Vô vi nó có cái tài ba gì? Vô vi chỉ cái đường lối cho người ta sửa tâm, sửa tánh, sửa tự phá mê phát ra và xây dựng cái thức hòa đồng với tất cả mọi người. Chứ vô vi không chỉ người ta tranh chấp ác hại, vô vi chỉ người ta hướng thiện để trở về cái căn bản sẵn có của chính mình, thực hiện tình thương và đạo đức. Thì một khối người của chúng ta hiểu được cái nguyên lý sanh tồn của mọi nguyên linh tại thế, mà biết sống thực hiện được tình thương và đạo đức, hỏi cái xã hội loài người tốt hay là xấu. Anh biết anh đang hít vô thở ra nguyên khí của trời Phật, tôi cũng đang hít vô thở ra nguyên khí của trời Phật, chỉ là tôi có giỏi hơn anh đó. Tôi có giỏi chắc là tôi cái gian manh của tôi nhiều hơn, tiền nhiều hơn anh, bao nhiêu đó là cái chuyện gian manh tôi nhiều hơn anh vậy thôi chứ. Thì nếu mà tôi đàng hoàng thì tôi cũng như anh mặc. Cho nên mình hiểu cái nguyên lý đó thì mình mới thể hiện được cái tình người sống lặng với nhau, sống thương yêu, anh em chung sống trong một quả địa cầu. Không phải là cái nhà này tốt hơn cái nhà kia, nhà kia không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ không có sống. Mà mình đang sống với nguyên khí càn khôn vũ trụ là mình phải huynh đệ một nhà không? Có gì xa cách. Cho nên nó hỏi tôi, đạo tôi có thể tu được không? Anh đang tu, đã tu và sẽ tu hơn nữa nếu anh nhìn nhận thích được vị trí của anh.
Thì con cũng cố gắng
đó.
Con cũng biết là nó có trở ngại gì.
Không có trở ngại, anh thua do tâm anh thôi. Okay. Nếu cái tâm anh thấy rằng con người anh đến đây thực thi định luật sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh thì tự nhiên anh phải đi trong cái con đường đó. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Nhưng mà anh tìm được một con đường kia mà cái nào cũng là ánh sáng, mà chính mình gây những cái mình là anh cảm thấy tôi bằng lòng. Mà người ta làm cho anh là anh bằng lòng. Sao? Mọi người đều có cái ý chí và khả năng của chính mình. Và cái phương pháp này là tự tu tự tiến, khai mở từ tâm tối tới sáng suốt. Mà mình làm được cho mình thì mình cảm thấy điều đó mà thôi. Thấy không? Đi được một ly hay một ly, thay vì mình lý luận, nói dốc, đọc kinh, nói tụng tương mà không bao giờ đi tới được.